Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân Đức Bà Mân Côi Pompei của bà Maria Ricci, tín hữu Công giáo Ý sống tại Melbourne, Úc Châu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói về đề tài để người trẻ có tâm hồn bình an. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi làm sao để công ăn việc làm không cản trở đời sống gia đình, nhưng nâng đỡ và giúp gia đình hiệp nhất. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua 16 tháng 5, trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha nói, ngày thứ Ba hôm qua 15 tháng 5 là ngày quốc tế về gia đình do Liên Hiệp Quốc thiết lập. Và năm nay bàn về sự quân bình giữa hai vấn đề có liên kết mật thiết với nhau, đó là gia đình và công việc làm. Công việc làm không được cản trở gia đình, nhưng đúng hơn phải nâng đỡ và hiệp nhất gia đình, giúp gia đình cởi mở đối với cuộc sống và quan hệ với xã hội và giáo hội. Ngoài ra tôi cầu mong rằng Chúa Nhật ngày của Chúa và là lễ phục sinh trong tuần, là ngày nghỉ ngơi và là cơ hội để củng cố các mối quan hệ gia đình.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cha Federico Lombardi dòng tên cho biết, vụ kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo quốc tế Benetton về việc lạm dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng đã được giải quyết và kết thúc. Hôm 15 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, hôm thứ Sáu 11 tháng 5 trước đó, hãng Benetton đã công bố thông cáo về việc sử dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong chiến dịch quảng cáo Unhate. Qua đó, hãng này tái bày tỏ sự hối tiếc vì đã làm thương tổn sự nhạy cảm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các tín hữu, đồng thời quả quyết là cam đoan thu hồi khỏi vòng thương mại của mình tất cả các hình chụp Đức Giáo Hoàng và quyết tâm trong tương lai không sử dụng hình ảnh Đức Thánh Cha nếu không có phép trước đó của Tòa Thánh. Thông cáo kết luận rằng, ngoài ra, hãng Benetton sẽ giúp chấm dứt việc đệ tam nhân sử dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng trên các mạng Internet hoặc các nơi khác. Phòng báo chí Tòa Thánh nhắc lại rằng, ngày 16 tháng 11 năm ngoái, hãng Benetton đã trưng bày tại nhiều nơi một hình ráp nối trình bày Đức Giáo Hoàng và một imam Hồi giáo Ai Cập đang hôn nhau, trong đó có một bức hình có kích thước khổng lồ được treo tại cầu Lâu Đài Thiên Thần ở Roma. Hiển nhiên đó là một hình ảnh khiêu khích được đưa vào một chiến dịch truyền thông do hãng Benetton hỗ trợ. Sự kiện này đã gây ra những cuộc phản đối tức khắc và kịch liệt. Cùng ngày hôm đó, Tòa Thánh công bố một tuyên ngôn cứng rắn và loan báo sẽ cứu xét các biện pháp phải làm để bảo vệ thích đáng hình ảnh của Đức Thánh Cha chống lại sự lạm dụng như thế. Sau những phản đối ấy, trong một thời gian ngắn sau đó, hãng Benetton đã rút các hình ảnh và không lưu hành nữa.
Xét vì ít người biết đến thông cáo hôm thứ Sáu 11 tháng 5 vừa qua của hãng Benetton, và trong số những người ấy phần lớn không biết đến lý do tại sao lại đợi nhiều tháng sau sự kiện, vì thế cũng nên giải thích rằng thông cáo của hãng Benetton là sự kết thúc nhờ một thỏa thuận cuộc kiện tụng giữa các luật sư của Tòa Thánh Giorgio Assuma và Marcello với các luật sư của hãng Benetton. Cuộc kiện tụng ấy đã diễn ra như đã loan báo và còn kéo dài cho đến lúc đó. Vì thế hãng Benetton tái công nhận đã làm thương tổn sự nhạy cảm của các tín hữu, nhìn nhận rằng cần phải tôn trọng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và chỉ có thể sử dụng hình ảnh ấy nếu có phép trước đó của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã không muốn đòi bồi thường về phương diện kinh tế, nhưng muốn được bồi thường về tinh thần là sự nhìn nhận đã có sự lạm dụng xảy ra. Và Tòa Thánh khẳng định ý chí bênh vực hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, kể cả bằng những phương thế pháp luật. Thay vì bồi thường về kinh tế, Tòa Thánh đã yêu cầu và được hãng Benetton đồng ý thực hiện một cử chỉ tự nguyện, tuy giới hạn nhưng thực sự đối với hoạt động bác ái của giáo hội. Như thế về phương diện pháp luật, kết thúc một vụ rất buồn lẽ ra không được xảy ra, nhưng từ đó người ta hy vọng rút ra một bài học về sự tôn trọng cần phải có đối với hình ảnh của Đức Giáo Hoàng cũng như của mỗi người và sự nhạy cảm của các tín hữu.
Sarajevo. Các vị lãnh đạo công giáo tại Sarajevo, thủ đô Bosnia, than phiền về việc chính quyền tại thành này, đa số là người Hồi giáo, không bảo vệ quyền của các nhóm dân thiểu số. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục Sarajevo, công bố tuyên ngôn cho biết các tín hữu Kitô tại đây đang đứng trước một tương lai bất định trong một thành phố người Hồi giáo chiếm đa số và số tín hữu Kitô giảm 1/3 trong vòng 10 năm qua. Trước chiến tranh từ năm 1992 đến 1995, Cộng hòa Bosnia-Herzegovina có 4.300.000 dân cư, trong đó 44% là tín hữu Hồi giáo, 35% theo chính thống Serbi và chỉ có 18% là tín hữu Công giáo. Tuy nhiên, hiện nay, số tín hữu Công giáo tại 4 giáo phận toàn quốc chỉ còn một nửa so với thời trước chiến tranh. Cuộc chiến này đã làm cho hơn 100.000 người chết và kết thúc với việc phân chia Bosnia thành 3 thực thể. Một khu vực dành cho người Serbi, một khu vực khác dành cho người Croat và người Hồi giáo. Các vị lãnh đạo công giáo thường than phiền về tình trạng kỳ thị và bị thiệt thòi tại những vùng có đa số dân Hồi giáo. Ví dụ tại Sarajevo, cụ thể là người công giáo rất khó xin được giấy phép xây cất nhà cửa và các sáng kiến khác. Hồi tháng giêng năm ngoái, Đức Hồng Y Pulis đã bị tòa án truyền phải trao nhà của ngài cho một cựu cán bộ công an cộng sản. Ông này cho rằng mình là người chiếm hữu hợp pháp căn nhà đó. Sau tuyên ngôn ngày 6 tháng 4 của Đức Hồng Y Pulis, thị trưởng thành Sarajevo ra thông cáo nói rằng chính quyền đối xử đồng đều với mọi công dân và thành phố này dấn thân cung cấp một gia cư cho mọi tín ngưỡng. Chính quyền quan tâm đồng đều tới tất cả mọi người. Tuy nhiên, cha Matko Zofkic tố giác ông thị trưởng là cố tình không biết tới thực tế. Trên lý thuyết, mọi người ở đây được đối xử đồng đều trước pháp luật, nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Bosnia đã bị chủng tộc hóa vì chiến tranh và xung đột, và chúng tôi cảm thấy sự thống trị của đa số Hồi giáo. Trước chiến tranh cách đây 20 năm, có 35.000 tín hữu công giáo tại đây, nhưng bây giờ chỉ còn 11.000, tức là gần 2% dân số thành Sarajevo.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, ca ngợi tiềm năng của các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ này tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Santri đưa ra nhận định trên đây trong buổi gặp gỡ hôm 15 tháng 5 vừa qua, dành cho 14 giám mục thuộc các nghi lễ công giáo Đông Phương ở Mỹ, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, theo quy định của giáo luật. Các giám mục thuộc các nghi lễ như Kande, Ruteni, Maronit, Ukraine, Armeni, Melkit, Syriac và Rumani. Đức Hồng Y Santri nhận định rằng, tuy các giáo hội công giáo Đông Phương có số tín hữu ít ỏi và tài nguyên không nhiều, nhưng các thành viên của các giáo hội có nhiều điều để cống hiến cho đất nước về lòng trung thành với Chúa Kitô mặc dù bị bách hại và về nền văn hóa tôn giáo sâu đậm của họ. Ngoài ra các tín hữu công giáo Đông Phương ở Mỹ cũng là một nhịp cầu nâng đỡ các tín hữu công giáo tại quê hương của họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự bênh vực và hỗ trợ tài chánh, đồng thời cũng làm cho Hoa Kỳ được phong phú hơn nhờ căn tính văn hóa và tôn giáo của họ. Trong thời gian gần đây, có nhiều tín hữu công giáo Đông Phương đến Hoa Kỳ từ các vùng bị bách hại như Iraq. Tình trạng này làm gia tăng con số các tín hữu công giáo nghi lễ Kande. Nhưng Đức Hồng Y Santri cũng ghi nhận rằng con số các tín hữu công giáo Đông Phương kỳ cựu tại Mỹ đang bị giảm sút nhiều, và các giáo hội này cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực về hôn nhân và đời sống gia đình, giống như các tín hữu công giáo Latin. Ngoài ra ơn gọi cũng giảm sút nhiều. Tỷ số mỗi linh mục phải chăm sóc nhiều giáo dân ngày càng lên cao, và con số ít các linh mục phải di chuyển rất xa để làm việc mục vụ cho các tín hữu. Đức Hồng Y Santri kêu gọi các giám mục công giáo Đông Phương giúp đỡ người trẻ phân định ơn gọi, duy trì các chương trình huấn luyện, giúp các linh mục mới nhập cư hội nhập vào đời sống mới và chấp nhận cuộc sống độc thân trong niềm tôn trọng bối cảnh giáo hội tại Mỹ, trong đó luật độc thân giáo sĩ được áp dụng cho tất cả hàng giáo sĩ, dù họ thuộc các giáo hội, công giáo nghi lễ Đông Phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Đức trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Ngoài các đoàn hành hương Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Philippines. Đến từ xa nhất là đoàn hành hương Australia, trong khi từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Costa Rica, Guatemala, Argentina và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Các thư của thánh nhân luôn luôn được mở đầu và kết thúc với các kiểu diễn tả lời cầu nguyện, mở đầu với lời nguyện tạ ơn và chúc tụng, và kết thúc với lời cầu chúc ơn Thánh Chúa hướng dẫn con đường của cộng đoàn tín hữu. Giữa công thức mở đầu, tôi tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô và lời cầu chúc kết thúc ân sủng của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh em là nội dung của các thư. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô như sau:
Credi San Paolo è una preghiera che si manifesta in una grande ricchezza di forme che vanno dal ringraziamento alla benedizione, dalla lode alla richiesta e all'intercessione, dall'inno alla supplica.
Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô là một lời cầu nguyện biểu lộ các hình thái rất phong phú, từ lời cảm tạ tới lời chúc lành, từ lời ca ngợi tới lời xin ơn và bầu cử, từ thánh thi tới lời khẩn nài. Một thay đổi các kiểu diễn tả chứng minh cho thấy lời cầu nguyện lôi cuốn và thấm nhập tất cả mọi tình trạng sống cá nhân, cũng như cộng đoàn thánh nhân hướng tới.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, một yếu tố đầu tiên mà Thánh Tông Đồ muốn làm cho chúng ta hiểu, đó là không được coi lời cầu nguyện đơn thuần như là một hành động, một công việc làm tốt chúng ta chu toàn đối với Thiên Chúa, nhưng trước hết nó là một ơn, hoa trái của sự hiện diện sinh động, trao ban sức sống của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô trong chúng ta. Thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma, hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thật thế, chúng ta muốn cầu nguyện nhưng Thiên Chúa ở xa, chúng ta không có các lời và từ ngữ, kể cả tư tưởng, để nói với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rộng mở chính mình, dành thời giờ cho Thiên Chúa, chờ đợi người giúp chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại đích thật với người. Nhưng Thánh Nhân nói cho chúng ta biết rằng, chính sự vắng bóng lời nói, ước mong tiếp xúc với Thiên Chúa, đó là lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần không chỉ hiểu mà còn giải thích bên Thiên Chúa nữa. Chính sự yếu đuối đó qua Chúa Thánh Thần trở thành lời cầu nguyện, sự tiếp xúc đích thật với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần như thể là thông dịch viên, làm cho chính chúng ta và Thiên Chúa hiểu điều chúng ta muốn nói. Hơn là trong tất cả mọi chiều kích khác trong cuộc sống, trong lời cầu nguyện, chúng ta kinh nghiệm được sự yếu hèn, sự nghèo nàn, thân phận là thụ tạo của chúng ta, bởi vì chúng ta được đặt đứng trước sự toàn năng và siêu việt của Thiên Chúa. Càng tiến xa trong việc lắng nghe và đối thoại với Thiên Chúa bao nhiêu, bởi vì lời cầu nguyện trở thành hơi thở thường ngày của linh hồn chúng ta, thì chúng ta càng nhận ra ý nghĩa sự hạn hẹp của chúng ta bấy nhiêu, không phải chỉ trước các hoàn cảnh cụ thể mỗi ngày, mà cả trong tương quan với Chúa nữa. Và khi đó, lớn lên trong chúng ta, sự cần thiết ngày càng phó thác cho người. Và chính Chúa Thánh Thần trợ giúp sự bất lực này của chúng ta, soi sáng tâm trí và sưởi ấm con tim chúng ta bằng cách hướng chúng ta về Thiên Chúa. Đối với Thánh Phaolô, lời cầu nguyện trước hết là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong bản tính nhân loại của chúng ta để mang lấy sự yếu hèn của chúng ta và biến đổi chúng ta từ những người bị cột buộc vào các thực tại vật chất trở thành các người tinh thần. Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí.
Với sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô được thực hiện bởi vì đây là thần khí của con Thiên Chúa, nơi người chúng ta được trở thành con. Thánh Phaolô nói về thần khí của Chúa Kitô chứ không phải chỉ là thần khí của Thiên Chúa. Và đương nhiên, nếu Chúa Kitô là con Thiên Chúa thì thần trí của người cũng là thần trí của Thiên Chúa. Và như thế, nếu thần trí của Thiên Chúa và thần trí của Chúa Kitô đã trở thành rất gần gũi chúng ta trong con Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa cũng trở thành thần khí con người và đụng tới chúng ta. Chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với thần khí. Nó như thể nói rằng không chỉ có Thiên Chúa Cha đã trở thành hữu hình trong sự nhập thể của Chúa Con, mà cả thần khí của Thiên Chúa cũng tự biểu lộ ra trong cuộc sống và hành động của Đức Giêsu Kitô, là đấng đã sống, đã bị đóng đinh đến chết và đã sống lại. Thánh Tông Đồ nhắc lại rằng không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu không do tác động của Chúa Thánh Thần. Như vậy, thần khí hướng con tim chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đến độ không phải chúng ta sống nữa mà Chúa Kitô sống trong chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu bật các hiệu quả hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta như sau. Ngài nói:
Anzitutto, con la preghiera animata dallo Spirito, siamo messi in condizione di abbandonare e superare ogni forma di paura o di schiavitù, vivendo l'autentica libertà dei figli di Dio.
Trước hết, với lời cầu nguyện được thần khí linh hứng, chúng ta được đặt để trong điều kiện từ bỏ và thắng vượt được mọi hình thức sợ hãi và nô lệ, bằng cách sống sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Không có lời cầu nguyện nuôi dưỡng việc ở trong Chúa Kitô mỗi ngày, trong sự thân tình lớn lên từ từ, thì chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà Thánh Phaolô tả trong thư gửi giáo đoàn Roma. Chúng ta không làm điều thiện chúng ta muốn, nhưng lại làm điều ác mà chúng ta không muốn. Đó là kiểu diễn tả sự tha hóa, sự hủy hoại tự do của cuộc sống chúng ta bởi tội tổ tông. Nơi đâu có thần khí của Chúa, thì nơi đó có sự tự do. Với lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm sự tự do thần khí ban cho, một sự tự do đích thật khỏi tội lỗi và sự giữ, cho sự thiện, cho sự sống và cho Thiên Chúa.
Sự tự do đó không đồng hóa với lối sống buông thả hay khả năng lựa chọn sự giữ, mà là hoa trái của thần khí, là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đó chính là sự tự do đích thực. Hiệu quả thứ hai khi chúng ta để cho thần khí Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta, đó là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trở thành sâu đậm đến độ không có thực tại hay trạng huống nào có thể gây thiệt hại cho chúng ta. Khi đó chúng ta hiểu rằng, với lời cầu nguyện chúng ta không được giải thoát khỏi các thử thách hay các khổ đau, nhưng chúng ta có thể sống chúng trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, với các khổ đau của người, trong viễn tượng cùng chia sẻ vinh quang của người. Rất nhiều lần trong lời cầu nguyện, chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ vật lý và tinh thần, và chúng ta làm điều đó với lòng tin tưởng. Nhưng thường khi chúng ta có cảm tưởng không được nhận lời, và khi đó chúng ta chán nản, ngã lòng và không kiên trì nữa. Thật ra, không có tiếng kêu than nào của con người mà không được Thiên Chúa lắng nghe. Và chính trong lời cầu nguyện liên lỉ và trung thành, chúng ta hiểu với Thánh Phaolô rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lời cầu nguyện không miễn trừ cho chúng ta khỏi thử thách và khổ đau, nhưng cho phép chúng ta sống và đương đầu với các khổ đau đó với một sức mạnh mới, với chính lòng tin tưởng của Chúa Giêsu. Câu trả lời của Thiên Chúa cho các tiếng kêu khóc và nước mắt của người đã không phải là sự giải thoát lập tức khỏi các khổ đau thập giá và cái chết, nhưng đã là một sự chấp nhận vĩ đại hơn nhiều, một câu trả lời sâu xa hơn nhiều. Thiên Chúa đã trả lời với sự phục sinh của con Ngài với cuộc sống mới. Hiệu quả thứ ba, đó là lời cầu của tín hữu rộng mở cho các chiều kích của toàn nhân loại và mọi thụ tạo, nhận lấy sự chờ mong ngóng ngóng ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Lời cầu nguyện được nâng đỡ bởi thần khí của Chúa Kitô, không đóng kín trong chính nó, cũng không chỉ là lời cầu nguyện cho tôi, mà rộng mở cho sự chia sẻ với các nỗi khổ đau của người khác trong thời đại chúng ta. Nó trở thành lời bầu cử cho người khác, và như thế là trở thành sự giải thoát từ tôi, là con kênh hy vọng cho mọi thụ tạo, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa mà thần khí đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cầu chúc tất cả những ngày hành hương sốt sắng bổ ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et omnum vedus re in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tri ân Đức Bà Mân Côi Pompei của bà Maria Recce, tín hữu Công giáo Ý sống tại Melbourne, Úc Châu.
Bà Maria Recce cùng chồng là ông Pasquale, tín hữu Công giáo Ý, đang sống tại thành phố Melbourne bên Úc Châu. Cách đây 7 năm, từ ngày 18 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 năm 2005, Đền Thánh Đức Mẹ Pompei đã tổ chức Tuần Thánh Mẫu tại Sydney với sự hiện diện của bức ảnh Lành Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Vào thời điểm ấy, bà Maria Recce đã lâm trọng bệnh và các bác sĩ khuyên bà nên tránh tất cả các cuộc di chuyển đường xa. Thực thế, bà Maria đang theo các phương pháp trị liệu bằng hóa chất để tiêu diệt chứng ung thư vú đang hoành hành trong cơ thể bà. Thế nhưng, đức tin của bà Maria thì lớn lao hơn cả các đau đớn và bệnh tật. Mặc dầu khoảng cách giữa Sydney và Melbourne khá xa, bà Maria vẫn cùng chồng mua vé máy bay đáp về Sydney. Lúc ấy, bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompei đang được trưng bày cho tín hữu đến tôn kính, nơi nhà thờ chính tòa San Marie. Khi bà Maria Recce bước chân vào nhà thờ chính tòa, ngay từ xa bà đã trông thấy bức ảnh Đức Mẹ Maria. Bà đi thật nhanh về phía bức ảnh, như một người con chạy mau đến tìm kiếm nơi mẹ hiền vòng tay ôm ấp từ mẫu. Chính bà kể lại như sau. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy cần đến sự che chở phù trợ của Đức Mẹ. tôi cần đến tình thương của Đức Mẹ. Tôi như được thúc đẩy phải mau mau đến với Đức Mẹ. Tôi đi nhanh đến độ khi đến gần bức ảnh, thì tôi đã tuột mất đôi giày. Và khi đến trước bức ảnh Đức Mẹ, tôi phủ phục trước Đức Mẹ. Tôi đưa tay cởi bộ tóc giả đang che cái đầu trọc của tôi, hậu quả của những chữa trị hóa chất. Trước ảnh Đức Mẹ, tôi không xin ơn chữa lành bệnh. Tôi chỉ muốn trưng bày cho Đức Mẹ thấy trọn nỗi khốn khổ đau đớn của tôi. Tôi thầm thì khẩn nài cùng Đức Mẹ như sau. Xin Mẹ nhìn xem tình trạng đau thương của con. Xin Mẹ đón con về với Mẹ. Trong thời gian 4 ngày ròng rã ở Sydney, tôi có mặt thường xuyên ở nhà thờ chính tòa San Marie và liên lỉ cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Bombay. Tôi như nhận được ơn an bình thanh thản. Tôi cảm thấy Đức Mẹ ở bên cạnh. Chính Đức Mẹ thông truyền cho tôi sức mạnh, một sức mạnh vượt xa mọi sức lực của tôi. Điều khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên, đó là những ngày sau khi tôi trở về Melbourne, chứng ung thư vú của tôi trước đó không để cho tôi một chút hy vọng nào, thì giờ đây, ngày qua ngày, tuần lễ này tiếp nối từng lễ kia, tôi cảm thấy như được khỏe hơn, khá hơn. Cứ mỗi lần đi tái khám, người ta lại báo cho tôi biết là bệnh tình có phần thuyên giảm. Rồi tóc của tôi cũng bắt đầu mọc trở lại. 6 tháng sau, 2 bác sĩ từng chữa trị và theo sát tôi, chính thức báo cho tôi biết là chứng ung thư đã biến mất. Tôi hoàn toàn bình phục. Tháng 11 năm ngoái 2011, Tuần Thánh Mẫu Đức Mẹ Mân Côi Bombay lại được tổ chức bên Úc Châu, và lần này cũng tổ chức tại Melbourne từ mùng 9 đến 11 tháng 11. Bà Maria Retche hân hoan đến tạ ơn Đức Mẹ Maria. Cùng đi với bà có hiền phu Pasquale và 2 đứa con gái, 3 đứa cháu và 2 bào tỷ Lucia và Celina, là 2 nữ tu đa minh nữ tử rất thánh Mân Côi Bombay. Mọi người hân hoan chúc tụng và tạ ơn hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chứng từ khỏi bệnh lạ lùng của bà Maria Retche như muốn nói cách riêng với các bệnh nhân trên toàn thế giới rằng, hãy mạnh dạn lên và đừng sợ, bởi vì Đức Mẹ Maria luôn ở với anh chị em và có rất nhiều người đang cầu nguyện cho anh chị em. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin Mẹ vũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin với Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo. Ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con, lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con. Xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt, thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Như phụ trách, tuần này nói về đề tài, để người trẻ có tâm hồn bình an.
đến thế nào để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ.
Con người thời nay gần như có mọi sự, sở hữu mọi sự. Tiếc thay, nhiều người lại không có điều mà tận đáy lòng ai cũng muốn có, bình an. Không có bình an thì mọi sự khác cũng chẳng đem lại cho con người hạnh phúc. Nhiều người mắc bệnh mất ngủ triền miên, suy sụp, căng thẳng. Nhiều người chán sống hay tìm quên trong ma túy, bạo lực, rượu chè, trùy lạt. Nhiều gia đình không bình an và sống trong cảnh bất hòa, ngoại tình, ly dị. Bình an chỉ do cố gắng của con người, hay con người phải cần đến Thiên Chúa mới có được. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay mong được nêu một vài gợi ý về cách sống bình an trong thời buổi ngày nay. Bình an trước hết là quà tặng của Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Câu đầu của các lá thư của Thánh Phêrô đều nói đến Thiên Chúa là nguồn bình an. Thiên Chúa hằng ở với con người và luôn ban bình an cho con người. Điều quan trọng là con người cần mở lòng và đón nhận bình an của Ngài. Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu phục sinh cho các môn đệ đang sợ hãi. Bình an cho anh em. Bình an của thế gian dựa vào tiền bạc, sắc đẹp, chức quyền, tài năng. Đó là những thứ mau qua. Nhiều khi, chúng còn làm ta mất bình an. Bình an của Chúa không giúp bạn tránh khỏi mọi sóng gió, nhưng giúp bạn hiên ngang đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài, sống theo luật của Ngài, học nơi trường của Ngài, học cho thuộc bài học hiền hậu và khiêm nhường của trái tim Ngài, để gặp được bình an. Bình an nhờ tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và quyền năng. Ngài lo cho con cái và cho chúng những điều tốt lành. Người bình an sẽ giữ nụ cười trên môi, vì cái tâm của họ không bị chi phối bởi lo âu, sợ hãi, giận dữ, thù oán, ganh ghét, ganh tị, buồn phiền, mê đắm. Biết mình sống trong tay Chúa sẽ cho chúng ta bình an, yêu thương kẻ thù, tha thứ, cầu nguyện, chào hỏi, chúc lành và làm ơn cho họ, cùng giúp ta tìm thấy bình an. Cần làm chủ những thèm muốn, đam mê, dục vọng, vì thèm muốn mà không được thì sẽ mất bình an. Mắt ta ơi, chỉ băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt hơn. Mắt ta đã bị stress vì quá lo cho bữa ăn. Tránh làm việc quá nhiều, làm việc nào thì để tâm vào việc đó, đi ngủ mỗi đêm. Chọn công việc ít lương hơn, nhưng cho mình được thanh thản hơn. Dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, đặc biệt vào ngày Chúa Nhật, là ngày của Chúa. Bình an nhờ điều độ và làm chủ các phương tiện nghe nhìn. Cell phone, phim ảnh, sách báo, TV, Internet, chat, game, MP3. Vì mục đích thương mại, các phương tiện truyền thông cố ý kích thích những thèm muốn tự nhiên của thân xác chúng ta. Những hình ảnh và lời thoại có thể làm trí nhớ và trí tưởng tượng của ta bị xáo trộn, gây ảnh hưởng xấu. ta có thể bị mất quá nhiều thời giờ và lơ là việc bổn phận. Xem một cuốn sách không xấu là mất thì giờ để đọc một cuốn sách hay và bổ ích. Cảnh giác những điều gì đi vào mắt, tai, mũi, miệng, với thèm muốn của đôi tay. Xa tránh những nơi có nguy cơ làm ta sa ngã. Tôi càng khiêm tốn, bé nhỏ, ít từ ái thì càng dễ bình an. Cần bình thản chấp nhận những thất bại, nhục nhã, va vấp, hiểu lầm, sa ngã, bị bỏ rơi. Nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu để thấy ý nghĩa nơi thánh giá của mình. Mọi thất bại ở cửa này đều mở ra một cửa khác cho ta, nên không bao giờ mất hy vọng. Bằng lòng với những gì Chúa ban cho đời mình, sống đơn sơ, thanh thoát, không để mình bị lôi cuốn bởi của cải vật chất. Chấp nhận những mặt hạn chế của mình, không so sánh mình với người khác, vui và phát huy những nét độc đáo Chúa ban cho mình. Giữ mình tránh phạm tội, nhất là tội trọng. Khi bạn không xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân, cũng như chính mình, thì bạn được bình an. Cần sống trong sạch trong tư tưởng, lời nói và hành động, tránh những công việc đòi gian dối, lừa đảo, mưu mô. Luôn nghe theo tiếng Chúa mách bảo trong lương tâm của mình, tìm cách xưng tội, làm hòa với Chúa và tha nhân ngay khi có dịp. Tĩnh lặng mỗi ngày nhiều hơn, mỗi lần một chút, để mình được là mình. Nhất là dành 10 phút vào mỗi tối, tìm một chỗ yên tĩnh cho sự hồi tâm. Tĩnh lặng để nhìn lại mình, những lời mình nói, những phản ứng của mình, những vấp ngã, những cố chấp trước tiếng mời gọi của Chúa và lời nài xin của tha nhân. Tĩnh lặng để thấy Chúa vẫn chăm sóc mình qua những nâng đỡ, an ủi, nhắc nhở và ân sủng. Tĩnh lặng để thấy mình được yêu, được sai đến với người khác. Tĩnh lặng để xem mình phải điều chỉnh như thế nào để ngày mai được tốt hơn. Nên tĩnh lặng mỗi khi thấy mình mất bình an. Đi vào lần chuỗi cũng giúp ta tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Sống cho người khác, sống có ích cho đời, sẽ giúp bạn được bình an hạnh phúc. Đến với người khác để hiểu họ và thông cảm với họ, đồng thời giúp họ hiểu tôi và chấp nhận tôi. Nghiền ngẫm và sống kinh hòa bình từng câu một. Sống tròn giây phút hiện tại, vì quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Dành thời gian để sống cho gia đình, bạn bè, giáo xứ, đồng nghiệp. Thỉnh thoảng nên ghé thăm các người khuyết tật, thăm bệnh viện, trại mồ côi, dưỡng lão, thăm một gia đình nghèo trong xóm và chia sẻ với họ chút quà tặng lao động của bạn.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi làm sao để công việc làm không cản trở đời sống gia đình, nhưng nâng đỡ và giúp gia đình hiệp nhất. Cũng tin Vatican, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cha Federico Lombardi dòng tên cho biết vụ kiện tụng giữa tòa thánh và hãng quảng cáo quốc tế Benetton về việc lạm dụng hình ảnh Đức Giáo Hoàng đã được giải quyết và kết thúc. Sarajevo, các vị lãnh đạo công giáo tại Sarajevo, thủ đô Bosnia, than phiền về việc chính quyền tại thành này, đa số là người Hồi giáo, không bảo vệ quyền của các nhóm dân thiểu số. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.